Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg sẽ thăm chính thức Việt Nam.
11 ca tử vong do COVID-19 trong 4 ngày nghỉ lễ.
Dự báo hôm nay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ùn tắc nghiêm trọng do lượng người trở lại làm việc tăng cao.
Ngân hàng Dự trữ Australia tăng lãi suất lần thứ 11 trong năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hôm nay, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg David Eberten sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên ngoài châu Âu của Thủ tướng Luxembourg trong năm 2023, đồng thời cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Luxembourg trong hơn 20 năm qua và là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Luxembourg 1973-2023.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua 2 tháng 5 cho biết có thêm hơn 1.200 ca mắc mới, giảm nhẹ so với ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên đã có thêm 4 ca tử vong do COVID-19. Bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca. Như vậy, tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến nay đã có 11 ca tử vong do COVID-19. Tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh COVID-19 là gần 3.300 người, số nhập viện điều trị nội trú là gần 1.800 người.
Còn theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính đến ngày 2 tháng 5, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là hơn 191.000 người. Đáng lưu ý, sau 3 ngày nghỉ lễ, đã có hơn 4.500 người đến khám, kiểm tra do tai nạn giao thông, trong đó có 56 người tử vong do tai nạn giao thông.
Trước lo ngại về khoảng trống tiêm chủng mở rộng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong 3 năm qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh rà soát, lập danh sách trẻ chưa tiêm đủ như vaccine phòng sởi, viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, viêm màng não, viêm phổi để lên kế hoạch tiêm vét kịp thời. Hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng chủ yếu ở các đối tượng trẻ em từ dưới 1 tuổi đến 7 tuổi.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày 2 tháng 5 toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người. Cũng trong ngày nghỉ lễ thứ tư, lực lượng chức năng xử lý hơn 9.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 3.400 tài xế uống rượu bia vi phạm nồng độ cồn. Như vậy, sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 64 người.
Lo ngại ùn tắc, nhiều người dân quyết định quay trở lại Hà Nội sớm hơn một ngày. Tuy nhiên, do quá nhiều phương tiện nên cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn xảy ra ùn tắc vào chiều ngày hôm qua 2 tháng 5. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Như vậy, dự báo tình hình giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại ùn tắc nghiêm trọng từ sáng nay. Nguyên nhân là do lượng người trở lại làm việc sẽ gia tăng đột biến.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngân hàng Dự trữ Australia ngày 2 tháng 5 đã công bố quyết định tăng lãi suất từ 3,6% lên 3,85%, đánh dấu đợt tăng lãi suất lần thứ 11 của ngân hàng này trong vòng 1 năm. Động thái này đã khiến hầu hết các nhà giao dịch bất ngờ, vì trước đó các thị trường tài chính đều dự đoán khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia tăng lãi suất thấp. Trước cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Australia, phần lớn các nhà kinh tế tại các ngân hàng lớn cũng cho rằng lãi suất có thể sẽ được giữ nguyên trong tháng 5 này, trong khi một số chuyên gia dự báo lãi suất có thể đạt đỉnh là 3,6% trong chu kỳ tăng lần này.
Trong khi đó, ngày 1 tháng 5, nhà chức trách Mỹ đã thu hồi tài sản của ngân hàng First Republic hiện đang gặp khó khăn và bán lại cho JP Morgan Chase với hy vọng có thể khép lại cuộc khủng hoảng trong ngân hàng kéo dài 2 tháng qua. JP Morgan sẽ trả 10,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ để tiếp nhận quyền kiểm soát phần lớn tài sản của First Republic và tiếp cận dữ liệu khách hàng của ngân hàng có trụ sở tại San Francisco này.
Trong diễn biến liên quan, theo đài CNN, niềm tin của người Mỹ đặt vào thị trường tài chính của họ đang đứng trước thử thách của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp, ngân hàng sụp đổ và chính phủ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Cuộc khủng hoảng đầu tiên khơi mào sau khi ba ngân hàng Mỹ lần lượt sụp đổ, nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ cận kề. Một số chuyên gia kinh tế hàng đầu cũng mất lòng tin với Cục Dự trữ Liên bang Fed. Giới quan sát đánh giá, rồi sẽ đến lúc cả hai đảng của Mỹ phải cùng nhau hợp tác để tránh vỡ nợ hoặc giải quyết hậu quả nếu điều này thật sự xảy đến.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa đưa ra tuyên bố không cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev. Trong tuyên bố của mình, ông Scholz nhấn mạnh chính phủ Đức chưa tiến hành bất kỳ bước đi đơn phương nào trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và chỉ hành động trong sự phối hợp với các đồng minh. Ông cũng cho biết Berlin dự định sẽ tiếp tục chính sách này trong tương lai.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, các yêu cầu về tăng tốc sản xuất vũ khí chính xác được Bộ trưởng Shoigu nêu ra trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga ngày 2 tháng 5. Tại cuộc họp, ông Shoigu thừa nhận hoạt động của các đơn vị Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine phụ thuộc phần lớn vào việc bổ sung kịp thời vũ khí và thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, ông Shoigu khẳng định quân đội nước này đã nhận đủ vũ khí cho năm 2023 để đánh bại kẻ thù và đã phá hủy nhiều kho vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế đi đường hàng không vào nước này từ ngày 11 tháng 5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 kết thúc. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ không còn yêu cầu du khách nước ngoài nhập cảnh qua đường bộ và đường thủy phải tiêm phòng COVID-19 và xuất trình chứng nhận tiêm vaccine.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tại nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn thuộc bộ môn cờ ốc, Phạm Thanh Phương Thảo và tôn nữ Hồng Ân đã giúp Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32. Đây là thành tích tuyệt vời vì Việt Nam trở thành nước đầu tiên đặt huy chương vàng tại SEA Games 32. Hy vọng khởi đầu thuận lợi này sẽ giúp cho thể thao Việt Nam có thành tích tốt tại SEA Games lần này.
Vào 16 giờ chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng bước vào cuộc đối đầu với các đối thủ. Đối với các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ là màn đối đầu trước U22 Singapore. Trong khi đó, các nữ cầu thủ của Việt Nam sẽ gặp nữ Malaysia ở trận ra quân.
Theo tờ Sky Sport Đức, Bayern Munich chỉ đàm phán gia hạn hợp đồng với Pavard sau khi mùa giải kết thúc. Hùm xám cũng bảo lưu quan điểm không giữ chân hậu vệ người Pháp bằng mọi giá. Nếu Pavard đưa ra yêu cầu quá cao, Bayern sẽ đưa anh lên thị trường chuyển nhượng.
Theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Jurgen Klopp đang phải đối mặt với án cấm chỉ đạo dài hạn từ FA sau các phát ngôn nhắm vào trọng tài Pochettino. Đây không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Liverpool đụng độ với Pochettino và các trọng tài ở Premier League mùa này.
Thủ môn người Anh Dean Henderson đã phải phẫu thuật chấn thương đùi và ngồi ngoài đến mùa hè tới. Điều này khiến cho Manchester United phải giữ anh lại. Theo BBC Sport, huấn luyện viên Ten Hag sẵn sàng trao cơ hội cho Henderson thể hiện nếu anh kịp bình phục trước mùa giải mới.
Cựu tiền vệ Emmanuel Petit cho rằng Arsenal không thể vô địch với một trung vệ như Robben. Bên cạnh đó, ông nhận định pháo thủ đã phạm sai lầm lớn khi chiêu mộ Fabio Vieira với giá là 30 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, thời tiết cả nước lúc này đều diễn ra tương đối thuận lợi. Toàn bộ Bắc Bộ, miền Trung cũng như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều không nơi nào có mưa và thời tiết đang khá là mát mẻ. Ở miền Bắc trong ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh phía Tây, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 32-34 độ. Dự báo từ ngày mai 4 tháng 5, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, ở Tây Bắc Bộ sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng mới trên diện rộng. Với miền Trung, lúc này cả 14 tỉnh thành phố miền Trung có nắng và trời mát. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 14 tỉnh thành phố Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ. Cũng từ ngày 4 tháng 5 trở đi, miền Trung cũng bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời không mưa, có nắng. Tuy nhiên sau 14 giờ, nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa. Mưa sớm hơn, thời gian mưa dài hơn và diện mưa cũng nhiều hơn, khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên chỉ từ 30-32 độ, với khu vực Nam Bộ là 32-34 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.